Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chương trình Chánh Pháp Như Lai Do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình Vin TV băng tần 57.3, phát sóng từ lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tân Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, chúng con cũng xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhân, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chào quý thầy, quý cô. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, phần chương trình của chúng tôi hôm nay vẫn có hai phần. Thứ nhất là thông báo Phật sự của quý Bổn Tự Lư Sơn Tự. Thứ hai là pháp đàn Thiền Thất Mùa Hè của Lư Sơn Tự sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa ngày 2 Tây tháng 5 cho đến hết 12 giờ khuya ngày cho đến hết 12 giờ trưa ngày 23 Tây tháng 5, tức là trong 3 tuần lễ tại Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive, Rosemith, California 91770 và số điện thoại là 626-280-8801. Quý vị có thể vào trang mạng www.tinhdodaithua.org. Kính thưa quý vị, chương trình Thiền Thất gồm có 3 tuần lễ, bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng đã dạy và cho tới kết thúc là tới 12 giờ khuya mỗi ngày. Chúng ta cũng tu liên tục như thế. Quý vị đồng hương nào rành lúc giờ nào thì có thể tới để mà tham dự được. Cửa chùa luôn luôn mở trong 24 tiếng đồng hồ trong suốt 3 tuần lễ, thưa quý vị. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, phần tiếp tục chương trình của chúng tôi hôm nay là phần pháp đàm. Thưa quý vị, đề tài thoát khổ chưa chấm dứt. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục về ly khổ và đắc lạc. Chúng con xin mời Pháp Sư sẽ trình bày cho chúng con biết thế nào là ly khổ và đắc lạc. A Di Đà Phật.
Vâng, cái vấn đề, cái đề tài là lần trước chúng ta bàn về cái giải thoát là cái gì, thì giải thoát theo cái tinh thần Phật giáo đó là có thể tóm gọn gọi là ly khổ đắc lạc. Thì ly khổ đắc lạc á, là ly khổ liễu khổ, xin lỗi, liễu khổ đắc lạc chứ không phải là ly khổ đắc lạc. Liễu khổ đắc lạc theo chữ Hoa đó, liễu liễu khổ tở lơ. Liễu này á, liễu có nghĩa là mình hiểu được cái rõ ràng cái khổ rất là tường tận. Thấy cái khổ tường tận rồi thì mình mới có thể có cái cơ hội để mà đoạn được cái khổ.
Mô Phật, thưa Pháp Sư, nó có cái phương pháp để mà đoạn khổ.
Vâng, có phương pháp đoạn khổ chứ. Có phương pháp, cái phương pháp mà quý vị tu hành đúng, đúng theo chánh pháp thì sẽ liễu được cái khổ và sẽ đoạn được cái khổ luôn đó. Khi thành ra khi mà dùng cái chữ liễu khổ thì ra nó có ngụ ý luôn là đoạn cái khổ nữa.
Dạ thưa thầy, con có nghe thầy nói là mình liễu khổ thì mình sẽ đoạn được khổ, nhưng mà tại sao mình đoạn được khổ rồi chưa chắc gì là mình đã liễu được cái khổ đó, con cũng không hiểu.
Nên thì giác nghĩ sao, tại sao mình đoạn khổ mà chưa chắc mình liễu khổ được?
Dạ. Như là chúng con được biết vào cái chương trình lần trước á, cái liễu khổ như là quý thầy đã cho biết á, là mình hiểu được thế nào là khổ và làm những việc gì, những hành động gì thì thế nào là hiểu được, thì bắt hiểu rồi thì mình mới đoạn cái đó. Và nhờ hiểu rồi mình mới đoạn, thì đoạn đây thì cũng con được biết là theo tứ diệu đế của Đức Phật khi mà giảng đầu tiên, khi ngài thành Phật giảng cho năm em Kiều Trần Như, đó là tứ diệu đế ạ. Và khổ tập diệt đạo. Dạ vâng, A Di Đà Phật.
Đoạn khổ mà chưa chắc nó dẫn tới liễu khổ. Tại sao? Đoạn khổ chỉ có nghĩa là mình đoạn một cái khổ thôi, không có nghĩa mình hiểu được cái khổ. Đoạn khổ có nghĩa là mình tách rời, đoạn, khi theo chữ đoạn, ý nghĩa của chữ đoạn á, là đoạn là tách rời cái khổ. Mình rời cái khổ đi, hoặc là mình cắt cái khổ
ra. Cắt đứt ra.
Cắt đứt cái móng tay mình đi. Cắt đứt cái móng tay nó bị ung thư đi. Nó bị đứt, nó rời ra cái cơ thể mình, thì mình đoạn cái khổ của ngón tay bị ung thư. Thì không có nghĩa mình liễu được cái khổ. của ngón tay có ung thư. Okay. Thành ra cái đoạn này chưa chắc nó dẫn tới được cái liễu, tại vì cái đoạn chỉ là có thể là đoạn một loại thôi, còn cái liễu là liễu hoàn toàn, là hiểu tất cả. Thành ra khi phải hiểu rồi thì một khi quý vị hiểu một cách tường tận rồi thì cái loại khổ đó không thể nào làm quý vị khổ sở nữa, thì mới gọi là đoạn. Đoạn mình lìa cái khổ đó. Thành nó có liên quan tới chữ liễu với chữ đắc, nó có sự liên quan với nhau. Thì khi mình thầy giảng về cái phần đắc rồi thì quý vị gom lại với nhau liễu khổ đắc rằng mức độ có ý nghĩa rất là đặc biệt. Thành ra đại khái là đoạn chỉ là có thể là một loại hoặc là có thể tạm thời thôi, chưa chắc là liễu được. Phải liễu rồi quý vị mới có cơ hội để mà đoạn đó, nó hoàn toàn rồi. Đó, ý nghĩa nó khác nhau chỗ đó.
Đoạn khổ thì tùy theo cái công phu của mình mà mình đoạn từng phần một, từ từ đoạn hết toàn phần. Dạ, giống như cái mặt trăng khuyết ra từ từ mới tròn được. Dạ, tu cái đó con thấy cũng lâu rồi thưa Pháp Sư ạ.
Vâng, nhưng điều ta sẽ gọi là giải thoát.
Dạ, một phần.
Giải thoát là sao? Giải thoát là thứ nhất á, mình phải thấy được cái khổ. Và mình nói là liễu có nghĩa là mình thấy là thiệt sự là khổ, mình không muốn nó nữa. Cái điều kiện đầu tiên của giải thoát là mình không muốn nó, không muốn cái khổ. Còn nếu như quý vị mà thấy sung sướng, đầy đủ thì đâu cần giải thoát làm cái gì. Thành ra cái điều kiện của giải thoát là phải hiểu cái khổ, liễu cái khổ cái đã. Thì khi liễu cái khổ rồi thì quý vị mới có thể đắc được cái lạc. Tại vì mình đoạn cái khổ, là mới một con nửa thôi. Còn đắc cái lạc là bắt đầu mình thấy nó thú vị trong cuộc đời.
Một phần.
Nó còn có lý.
Dạ, một phần. Đó chính vì vậy mà trong Đạo Phật con thấy là phải nhìn thấy cái khổ. Dạ. Phải phân biệt thế nào là khổ là sướng rồi. Dạ. Thì mình đoạt rồi, mình đoạn lý cái khổ đó. Dạ. Cho nên không có thể gọi là bi quan được. Phải thưa cái thầy cô. Dạ vâng. Nhìn ra được thì mình phải đoạn nó đi. Đoạn đi thì mới là mình nhìn thấy cái lạc.
Cái liễu này ý nghĩa Phật giáo rất là hay. Cái liễu này là quý vị hiểu rõ rất tường tận cái khổ, cái đặc tính của cái khổ này. Đó là cái đặc sắc của cái lời dạy của bên Phật giáo chúng ta. Đức Phật dạy nó rất rất là chính xác. Còn những cái tôn giáo khác, người ta thấy cái khổ người ta nó không có sự chính xác như bên Phật giáo chúng ta. Tại họ không hiểu được cái khổ là gì. Vì không hiểu được cái khổ, cái đặc tính, cái cá tính của cái khổ, thành họ không thể nào đoạn khổ được.
Dạ vâng. Thưa Pháp Sư, như con được biết
giống như, thầy xin lỗi, cũng giống như một cái người mà bác sĩ mà giải phẫu đó, họ phải thấy hết tất cả những cái tế bào ung thư đó, họ cắt mới hết được. Còn nếu như cái vị mà giải phẫu mà cắt một phần tế bào của ung thư thôi, còn giữ một phần, cái đó vẫn là chưa liễu được cái khổ. Thấy rõ ràng không? Thành ra cái Phật giáo rất là chính xác. Quý vị phải thấy hết tất cả vấn đề rồi, quý vị mới đoạn nó được.
Thưa đoạn ở đây con cũng hiểu thôi, nôm na theo danh từ Phật ngữ thì thưa Pháp Sư với thưa cô, nó giống như là diệt cái khổ đó. Vâng, đoạt cái khổ. Thì đây là tứ diệu đế, là khổ, tập, diệt và đạo. Thì khi mà thấy được khổ rồi thì cái tập đây là theo con nghĩ là thường là mình hay có cái tập thói quen, thói xấu của mình. Vâng, từ tham sân si là mình đi ngược, tu là đi ngược với cái tập quán cũ của mình, với cái tập quán xấu đó. Rồi bây giờ là mình phải diệt cái khổ, là có cái phương pháp để mà diệt khổ.
Đúng, cái tập mà theo cái nói một cách mà lý thuyết hơn á, cái tập theo mà lời Phật dạy trong tứ diệu đế đó, cái tập này là cái sự dồn dập, nó hai cá tính của cái tập. Tập thứ nhất á, thầy không biết bên Nguyên Thủy nó giảng ra sao, theo thầy thấy đó, cái tập này có hai cái đặc tính rất đặc biệt. Thứ nhất á, nó chồng chất lại nhau. Tập này á, nó chồng chất lên, nó từng lớp, từng lớp, từng lớp. Một đời chúng ta, một kiếp chúng ta là tích tụ thêm một lớp của cái khổ nữa. Xong kiếp sau trong vòng luân hồi trở lại là chồng chất thêm một lớp khác. Từng hết này tới lớp này, lớp khác, đời đời kiếp kiếp. Thì cái tập này là một cái rất là đáng sợ. Tại vì nó nhiều quá đi, không ai thấy được hết nữa. Không thấy được rõ ràng nữa. Thật cần cái liễu mới thấy được cái tập. Thành cái hay chỗ đó, là cái tập đó là cái đặc tính đầu tiên hết, nó chồng chất, rất là khó mà thấy. Thứ nhì nữa là nó quyến rũ mình. Cái tập nó hay lắm, ở chỗ là cái khổ, là nếu quý vị thấy được cái khổ thì nó còn dễ. Cái khó của cái tập ở chỗ là nó quyến rũ mình, nó dụ mình để càng ngày uống rượu càng nhiều hơn, càng ngày mình cần physique nhiều hơn, càng ngày mình càng ham vui hơn, càng ngày càng mua chiếc xe nó đẹp và nó sang trọng hơn. Thành cái tập nó rất là tai hại. Thành ra đó là mới cái phần liễu khổ. Còn cái đắc lạc là sao? Đắc lạc là lạc này là cái an lạc. Cái gì nghĩ lại cho coi. Những khi mà gặp những người mà lớn tuổi rồi đó, ta thường hỏi thưa bác muốn cái gì? Nhưng bác nghĩ cuộc đời bác muốn gì bây giờ đã qua hết tất cả mọi sự rồi. Thầy gặp nói chuyện rất nhiều cụ 80 tuổi, 90 tuổi. Ngoài bây giờ cụ muốn ra sao? Thì cụ nói bây giờ cụ chỉ mong được cái hai chữ bình an. Bình an thành được tốt hơn nữa được an lạc. Thế nó mới gọi là có lý, tu mới có lý thôi.
Muốn bình an thì phải có phiền não thì mới bình an được. Dạ, tôi cũng là đi vào phải diệt cái khổ mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đài A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Thưa Pháp Sư, thưa cô.
Vâng, thì mình đang nói về cái chữ đắc lạc. Đắc lạc có nghĩa này á, nói một cách nôm na khác á, nhân từ như khi Phật giáo thì khi nó hơi bí mật một tí, thì ngày nay mình bật mí một tí được không? Đắc lạc nghĩa là đại khái, đắc lạc chỉ có nghĩa một cách nói một cách vỏn vẹn á, có nghĩa là nhập định. Cái mình muốn đắc lạc thì phải nhập định. Hồi nãy chương trình trước sư cô nói là sư cô tu một cái thiền thất xong á, thì sư cô cảm thấy người rất nhẹ nhàng, bớt tham, bớt sân, bớt si, thấy sung sướng, khoan khoái hơn. Thế cái đó là tại sư cô đã nhập định, nhập định mới được cái an lạc. Thành cái Phật giáo chúng ta rất là thực tiễn, không phải nói là trừu tượng đâu. Khi vị nói là liễu khổ là một chuyện, liễu khổ xong chưa đủ, phải cần đắc lạc nữa. Đắc lạc là bắt đầu thấy cái sự an lạc, thấy cái sự sung sướng trong cuộc đời. Nó có lý lắm, nó thú vị, nó thiệt sự là thú vị.
Bạch Thầy, vậy là cái sự an lạc nó cũng có tùy theo trình độ của mỗi người. Cái định càng cao thì cái sự an lạc càng vi tế hơn hả Thầy?
Đúng, cái vấn đề đầu tiên hết á. Nếu về cái phương diện câu hỏi như vậy, thì những người sẽ hỏi tại sao Phật giáo mà nói quanh nó co, sao dùng cái chữ mà mọi người có thể hiểu được. Chẳng hạn như tại sao nói là hạnh phúc, tại sao không nói là sung sướng, tại sao không nói là thú vị, mà tại sao nói là an lạc.
Mô Phật, hay đấy thưa Pháp Sư. Như con được biết, thưa Pháp Sư, thưa cô, tu thì phải có cái định lực. Nói chung là phải có định lực. Mà con nhớ rằng ngày Tiên Hóa, ngài mới nói câu là ông tu mà không có định lực cũng như là không.
Đúng.
Cũng như nói thì không có gì hết. Cái định lực là nó làm cho con người của mình nó thực sự là nó do cái phẩm hạnh mà ra hết. Cái người của mình xả bỏ hết nó mới có tính tính được. Chứ không có là vẫn tham sân si nổi lên ào ào.
Mình cô nghĩ tại sao người ta không nói chúng ta không dùng chữ hạnh phúc, dùng chữ sung sướng, mà tại sao dùng chữ an lạc?
Theo con nghĩ cái từ hạnh phúc á, là chỉ về cái sự vui sướng của cái người thế gian bình thường, nó ở cái mức độ thấp hơn cái sự an lạc.
Gần đúng. Cái hạnh phúc của cái cõi này đó, cái sung sướng cõi này ấy, Phật pháp gọi là gì quý vị biết không?
Dạ, mô Phật, mô Phật
là cái khổ. Thành ra chúng ta không thể dùng trá hình nó được. Cái khổ nó trá hình ra thành cái nó giống như là hạnh phúc, giống như là sung sướng. Thiệt ra cái người mà liễu được cái khổ rồi, người ta thấy được những cái hạnh phúc á. Chẳng hạn như có một cái người bồ xinh đẹp, thì coi đó là sung sướng. Ok. Đối với Phật pháp ở đó là vẫn còn trong khổ. Thành ra chúng ta không nên bị đam mê những chuyện đó.
Nếu vậy chú Thiện Giác ơi, người ta cứ hay thường chúc 100 năm.
Dạ. À, thưa thưa sư cô, cái đó là thông thường, vẫn là chúc, ai cũng chúc như vậy hết. Mà được hay không được là chuyện khác. Dạ vâng, cho nên là mỗi cái ý nghĩa nó hiểu khác nhau, thưa thưa như con được người nghĩ đó. Dạ vâng, cứ như là mình nhìn vô thế nào, thực sự là cái hạnh phúc chính của mình đó là mình biết tu. Dạ vâng, không biết cái đó mới là cái hạnh phúc lớn nhất đó, để mình lìa được cái khổ.
Nó lâu dài hơn, cái yeah. hạnh phúc mà cái vị tu đó, cái lạc mà cái vị tu đó, cái sung sướng, cái hạnh phúc đó đó, nó chỉ tạm bợ và nó có lên, nó có xuống. Chẳng hạn như có cô bồ xinh đẹp sung sướng thì mình không những mình nở nang mặt mày, mình vui vẻ lắm. Rồi lúc mà không thấy được cổ thì mình bắt đầu mình ghen tu, mình lo lắng. Thành ra trong cái khổ nó có, trong cái sướng nó có cái khổ. Còn cái an lạc nó không bị như vậy, an lạc nó lên xong nó giữ nó đều, gọi là an lạc. Thành bởi vậy Phật giáo chúng ta chú trọng cái đắc lạc này vậy. Đắc lạc là muốn cái vị muốn đắc lạc là phải tu hành nhập cái định thì tự động sẽ đắc được an lạc.
Dạ vâng. Mô Phật, hay quá. Còn thấy như thế này, như là thầy vừa mới nói, là pháp sư vừa nói là nó cứ đều đều thế này.
Vâng.
Tức là trung đạo rồi.
Vâng.
Cái là cái tâm của mình nó không có phải nó lận cận đầy, thấy vui thì coi như là mình nhảy nhõm lên, mà thấy buồn một cái mình thấy chứ như là xuống bậc thẳm vậy.
Đúng
đó
rồi. Thành đó là sự khác biệt giữa thế gian pháp và pháp xuất thế.
Xuất thế gian.
Cái pháp mà thế gian pháp á, ta tìm cái sung sướng, cái hạnh phúc. Cái sung sướng hạnh phúc đó thiệt sự là giống như chữ nói Việt Nam gọi là gì à? Lên voi xuống chó, phải không?
Yeah.
Khi mình sung sướng vậy, xong mình tuột xuống, xong mình lên sung sướng lại, tuột xuống. Giống uống rượu thì rất là sung sướng. Xong là khi mà say rồi, là nghiện rượu rồi thì có sự khổ sở của cái nghiện rượu. Còn cái an lạc này là nó đều đều, đều. À, cái đặc tính thứ nhất, đặc tính thứ nhì là cái sung sướng đó, nó có cái hạn chế. Quý vị thấy không? Cái sung sướng đó, nó dựa trên cái giác quan của quý vị. Mình phải uống bao nhiêu rượu đó thì sung sướng nó rồi, thì lúc mà mất hết sung sướng nó rồi thì nó có một cái tột đỉnh nó không thể nào lên được nữa. Cái hạnh phúc đó, cái sung sướng nó bị hạn chế. Còn cái an lạc như hồi nãy sư cô Hiền Nhẫn đã nói, nó an lạc đó nó càng ngày nó càng gia tăng tùy cái định lực của quý vị. Thành ra cái người mà tu hành đó, họ có thực sự cái thú vị của tu hành đó, là càng ngày cái an lạc nó càng ngày nó được tăng trưởng.
Dạ, mô Phật.
Không có cái sự nhàm chán ở trong.
Cho nên là xin phép pháp sư cho cô. Do đó mới trong cái Bát Nhã mới nói là bất tăng bất giảm. Dạ vâng, cứ như nó có phải là đều đều thế này. Mà con cảm thấy là thế này, nhưng là ai mà thích đi nhảy đầm á.
Vâng.
Coi nha. Thì lúc đó là sướng lắm, đi vòng xong rồi vừa mới kết thúc cái tuần này xong là tuần tới phải nghĩ tới là phải đi đâu.
Vâng.
Chứ không có cái là thấy là họ buồn.
Vâng, vâng. Thi thố.
Dạ vâng,
nó thấy trước nó... thầy cũng đi nhảy đầm. Rất là thích nhảy tango.
Dạ. Dạ. Thì bây giờ là cái khán giả thấy là thầy cô đây cái trước như vậy, bây giờ là khác hẳn rồi. Khác hẳn hết cái lúc trước rồi đó.
Vậy cho Hiền Nhẫn hỏi, đối với chú Thiện Giác thì trước khi chú biết tu với sau khi chú tu rồi đó, chú thấy cái sự an lạc nó khác nhau như thế nào?
Con thấy nó khác thế này là thưa cô. Và trước đó đó thì khi mà làm đó, khi mà làm việc đó thưa cô, thấy cái gì mà nó hơi trái với cái ngã của mình là con thấy khỏi. Khi mà sau này đó là thấy ai làm phiền vô, coi như là người ta mình có cái để mình trả lại những cái quả đó. Cho nên con nghĩ như vậy mà con thấy bình thường, nó tỉnh, nó vẫn bình thường thôi.
Nhưng đến nãy giờ mình chỉ nói về cái giải thoát là mới cái trình độ, còn nó chưa rốt ráo. Tại vì mình đang nói chuyện là nếu như cái việc cứ tiếp tục cái an càng ngày nó được an lạc thêm, mỗi càng an lạc thêm càng liễu nhiều khổ hơn. Nó đặc biệt cho đó, cái khổ nó càng ngày nó càng ít và cái sự an lạc nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì nó cứ tăng trưởng hoài như vậy, nó có nhiều cái, có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái vị thiệt sự liễu luôn cái khổ nữa. OK, là cái đó là thực sự là giải thoát. Phật giáo chúng ta rõ ràng chứ vị tu giải thoát thì giải thoát nó có cái trình độ là gọi là giải thoát chân thật. Cái chân giải thoát chân thật này là giải thoát mà thiệt sự mình hoàn toàn không còn khổ nữa. Cái khổ nó hoàn toàn nó liễu, hoàn toàn nó đoạn và cái an lạc nó hoàn toàn nó vĩnh cửu, nó không bao giờ nó thay đổi nữa hết. Cái đó là cái rốt ráo nhất của cái liễu khổ đắc lạc. Thành trước đó khi bị nghĩ lại cho rõ, cho nghe cho rõ nghe chưa, cái liễu khổ an lạc này, giải thoát này, nó có từng cái trình độ khác nhau. Càng ngày cái vị càng tu thì càng đắc được giải thoát, nó càng ngày nó càng được nhiều cái giải thoát hơn. Tới cái mức nào đó cái vị tới được cái giải thoát rốt ráo là cái giải thoát của Niết Bàn, là hoàn toàn không còn khổ nữa mà chỉ là biết lạc thôi. Còn trước đó đó, cái liệu khổ đắc lạc này nó còn, nó vẫn còn, nó còn bị cái trạng thái gọi là xuất định và nhập định. Thành ra nhiều khi lúc mà khi vào định đó, thì được lạc, mà khi cái vị xuất định đó, thì vẫn còn thấy lại cái khổ. Thành đó cái giải thoát Phật giáo mình là rất là chính xác từng cái trình độ. Thành ra không phải là nói một cách trừu tượng, đó là quý vị tu, các thầy tu là để mà có thể đắc giác ngộ. Con đắc giác ngộ không được đâu thì con tu làm cái gì? Con tu chừng nào thì con đắc được cái sự giải thoát theo cái trình độ của con, là càng ngày càng tu càng tốt, chứ không phải là phải cần phải giác ngộ mới là xong.
Cho nên là thưa cô, như vậy là khi mà thoát được cái khổ rồi, đúng không thưa cô, thì coi như là bây giờ theo cô có thể là cho chúng con biết là một cái nguyên nhân nào nó gây ra khổ không, lúc mà chưa tu á?
Đối với hình ảnh, cái khổ có thể là do mình chấp trước nhiều quá, cái bản ngã của mình nó lớn quá. Cái gì cũng nghĩ tự nhận là mình đúng hết á. Người ta nói hơi sai trái ý cái là mình giận, mình khó chịu lên.
Là mình phải sắn tay áo lên hả cô ha? Mô Phật. Bây giờ là nó khác hẳn phải thưa cô hả?
Bây giờ càng tu thì càng thấy mình dốt nát.
A Di Đà Phật. Quý thầy với cô đây là tu rất là rốt ráo, là viên mãn. Thưa thầy cô, như vậy thì cho chúng con được biết trong cái khổ, mình đã loại trừ cái khổ rồi. Thực sự là theo hồi nãy là bác sư vừa nói đó, là con cũng thích nhất ở chỗ này là cái không tăng không giảm. Mình thấy cái mình phải lặng lặng phờ là thế này, nó giống như là đi về cái vị trí số 0 rồi. Cho nên là cái tính không Phật giáo rồi. Tại vì không có bao giờ mình cảm thấy cái gì nữa. Người mà bình thường như chúng con á, cái gì vui quá là cái là tôi là tết lên à, đấy lên à. Lúc mà gặp buồn một cái là buồn lắm. Chính vì vậy nó không có được ngang như vậy. Tính không của đạo Phật như vậy, nó hay như vậy đó. Thấy một thứ như bình thản, vui cũng thế, khổ cũng như vậy. Đúng. Không ai khổ quá mà không ai vui quá, thấy bình thường như vậy thôi.
Đúng.
Dạ,
đúng
Phật.
Thì cái đó là vẫn còn chưa là giải thoát rốt ráo.
Điều
nếu một cái vị mà chưa giải thoát rốt ráo được á, giải thoát được á, thì có một phương pháp khác là tìm cách vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, trốn về đó thì sẽ được một phương pháp khác mà không cần giác ngộ để mà liễu khổ đắc lạc.
Dạ, phương pháp đó là con cần biết đó, con cũng nên trốn về đó lắm.
Bữa nào mình sẽ bàn về cái phương pháp đó sau.
Con cảm ơn quý thầy quý cô.
Mô Phật nhạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã hết. Xin quý vị kính chúc quý vị thường tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một thắc mắc xin quý vị hãy vô Tịnh Độ Đại Thừa .org hoặc là chính pháp Như Lai .org. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để đặt những câu hỏi vấn pháp và quý thầy quý cô đây sẽ trả lời cho tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.